Huyền thoại cái chết vua Louis thứ 17. Ngày 8 tháng 6 năm 1795, một thi thể trẻ em được đưa ra khỏi tháp Temple ở Paris và lén lút đưa vào nghĩa trang Saint Marguerite. Là đứa trẻ mà cả cha mẹ đều bị lên đoạn đầu đài, cậu bé được biết dưới tên gọi Charles Capet này là một tù nhân quốc gia, cùng với sự ra đời của một vị vua là sự ra đời của một huyền thoại. Tại nhà ngục Temple, khi Louis Charles đến nhà ngục Temple ngày 13 tháng 8 năm 1792, cùng chị gái và cha mẹ là vua Louis thứ 16 và hoàng hậu Marie Antoinette, cậu mới chỉ 7 tuổi. Cậu và cha bị giam ở tầng 2, còn mẹ và em gái bị giam ở tầng 3. Cuộc sống gia đình cậu bé luôn quanh quẩn ở nơi này và chỉ gián đoạn trong 2 tiếng dạo chơi trong vườn mỗi ngày. Vua Louis thứ 16 lấy tiền trợ cấp của mình để nhờ mua sách và đồ chơi cho con trai, đồng thời ngài đích thân dạy con học môn địa lý và môn Latin. Tuy nhiên, hai cha con chỉ gần nhau được vài tháng. Đến tháng 12 năm 1792 thì cả hai bị tách lìa nhau. Khởi đầu cuộc sống bất hạnh. Đứa trẻ sau đó được chuyển đến sống cùng các phụ nữ trong gia đình. Tại đây, họ đã làm mọi cách để xoa dịu số phận của cậu. Năm 1793 trở nên khó khăn hơn khi vào cuối tháng 1 năm 1793, Louis Charles được thông báo là phụ thân cậu bị chém đầu ngày 21 tháng 1. Kể từ hôm đó, dưới mắt những người bảo hoàng, cậu chính thức trở thành vua nước Pháp. Đến đầu tháng 7 thì cậu bé, lúc này đã lên 8 tuổi, phải trở lại căn phòng trước đây giam giữ cha cậu ngay phía trên nơi nhốt mẹ, dì và chị gái. Từ đó, cậu không bao giờ gặp lại họ nữa, nhưng lại bị ép làm chứng một số chuyện nhằm gán ghép cho mẹ cậu tội ngoại tình. Đến ngày 16 tháng 10 thì hoàng hậu bị xử trảm. Kể từ đó, những kẻ chăm sóc cậu là những người lạ. Cậu được giao cho hai vợ chồng bác thợ giày Simon trông nom. Cả hai dọn đến tháp Temple sống chung với cậu. Cậu quen dần với Simon và ông cũng cố gắng tạo cho cậu một cuộc sống êm ả. Bằng chứng là nhiều người đã nhìn thấy họ chơi đùa với nhau trong vườn. Nhưng đến ngày 19 tháng 1 năm 1794, hai vợ chồng Simon phải rời tháp Temple theo lệnh của quản đốc nhà lao Chalmette, lao tù nghiệt ngã. Suốt 6 tháng sau đó, Louis Charles chỉ còn lại mỗi một mình và mọi người không còn thấy cậu xuất hiện nữa. Cuộc sống địa ngục của cậu bé cũng bắt đầu từ đó. Tất cả mọi lối ra vào phòng giam cậu đều bị phong tỏa, cửa sổ bị bít kín, cửa phòng bị xây bít bằng gạch đến ngang thân, chỉ chừa lại các chấn song ở phía trên, nơi có một ô hẹp vừa đủ để truyền thức ăn vào. Cậu bé từ đó sống trong tăm tối. Do không ai ra vào được phòng giam, nên căn phòng nhanh chóng bốc mùi hôi thối. Mỗi ngày 2 lần, lính canh lại đến xem cậu bé có còn đó không. Do giường cậu nằm luôn chìm trong bóng tối, nên chẳng bao lâu đã tràn ngập cháy rận. Cậu bé bị giam giữ trong điều kiện kinh tởm như thế, cho đến khi Robespierre, thủ lĩnh nhóm chính trị cấp tiến Jacobin, bị giết chết. Ngày 28 tháng 7 năm 1794, ngay khi vừa nắm quyền, Paul Paras đã đến tháp Temple và cho mở cửa ngục nhốt Louis thứ 17. Ông nhìn thấy một cậu bé khá cao ráo, nhưng xanh xao gầy gò. Khớp chân tay cậu sưng tấy và cậu yếu đến mức không bước đi nổi. Paras chỉ định một bác sĩ chăm sóc cậu và ra lệnh thả cậu bé tù nhân. Nhưng đã quá trễ, cậu bé đáng thương bị bệnh quá nặng đã từ trần. Con tin của Hội nghị Quốc ước và nạn nhân chiến tranh. Tuy Hội nghị Quốc ước không cho giết cậu bé do e ngại phản ứng của công chúng, nhưng họ lại thấy khó chấp nhận sự tồn tại của cậu. Chẳng phải là vua Charles đệ tứ của Tây Ban Nha, anh họ của Louis Charles, đã gia nhập liên minh chống Pháp với mục đích hàng đầu là giải thoát cho cậu bé đó sao? Cạnh đó, phe chống cách mạng Juan cũng đã giương cao ngọn cờ trên các in hình cậu bé bị giam giữ, cho nên đứa bé này cần phải chết, và chết sao cho thật tự nhiên. Và thế là người ta đã để cậu bé chết dần chết mòn. Chiến thuật dã man này cuối cùng đã thành công, như em trai của mình, Louis Strauss qua đời bởi bệnh lao ngày 8 tháng 6 năm 1795. Bí mật dẫn đến bí ẩn. Các thành viên hội nghị quốc ước đứng sau lưng Robespierre lo sợ ảnh hưởng của cậu bé đã chết, không kém chi lúc cậu còn sống. Chính vì vậy, họ quyết định tổ chức chôn cất Louis Strauss một cách kín đáo để không ai hay biết. Thay vì thú nhận là con trai vua Louis thứ 16 đã chết, nền Cộng hòa trẻ tuổi của Pháp lại muốn dìm sâu tên tuổi và thân xác của vị hoàng tử vào quên lãng bằng cách bí mật cho mai táng cậu. Họ không biết rằng việc làm lén lúc này đã tạo cho công chúng một sự mơ hồ vô cùng nguy hiểm. Do không ai nhìn thấy thi hài cậu bé, nên mọi người đặt ra vô số giả thiết. Họ thắc mắc không biết cậu bé còn sống hay chết, không biết thi thể được đem đi chôn cất kia có đúng là của hoàng tử, và không biết cậu bé có bị phe Cộng hòa giết một cách dã man hay không. Những kẻ mạo danh. Sau khi vua Louis thứ 17 qua đời, giới quý tộc di cư sống trong sự mong chờ khắc khoải trong suốt những năm sau đó. Trong nửa thế kỷ sau, rất nhiều người ngấp nghé chiếc ngai vàng bằng cách tự xưng mình là Louis thứ 17. Có tất cả gần 40 kẻ mạo danh như thế. Những kẻ may mắn nhất như Richemont hay Neundorf thậm chí đã được giới quý tộc ở Saint-Germain đón tiếp nồng hậu sau khi nền quân chủ được vãn hồi. Thậm chí có kẻ còn tạo ra được cả một nhóm quần thần xung quanh họ. Tuy nhiên, không ai đưa ra được bằng chứng cho thấy mình là cậu bé ở tháp Temple. Điều tra khoa học bằng chứng xét nghiệm ADN. Sử gia Philippe Delorme cho biết trái tim trẻ con đặt ở thánh đường Saint-Denis vào năm 1975 sau nhiều thập niên lưu lạc chính là trái tim bị đánh cắp bởi viên y sĩ đã tiến hành giải phẫu tử thi của Louis thứ 17. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, theo đề xướng của Philippe Delorme, giáo sư Jean-Jacques Cassiman, nhà di truyền học của Đại học Louvain tại Bỉ, đã lấy mẫu di vật trái tim này để xét nghiệm. Ngày 19 tháng 4 năm 2000, chuỗi ADN thể hạt lấy từ mẫu tim tại Đại học Louvain, sau đó được giáo sư Bert Springmann, giám đốc Viện Pháp Y của Đại học Munster, Đức, xác minh lại bằng một xét nghiệm khác. Kết luận điều tra, Philippe Delorme viết trên trang web của ông như sau: chuỗi ADN này giống hệt với chuỗi ADN lấy trước đó ở tóc Hoàng hậu Marie Antoinette và các chị bà. Ngoài ra còn tìm thấy một biến thể của chuỗi ADN ở các hậu duệ của gia đình Habsburg là Anne de Romani và em trai bà là Henri de Bourbon-Parme. Điều này cũng cố thêm cho mối quan hệ họ hàng chắc chắn giữa những người khác nhau này. Quả tim được phân tích tháng 4 năm 2000 có phải là tim mà bác sĩ Philippe Jean Pelletan lấy từ lồng ngực cậu bé chết ở tháp Temple ngày 8 tháng 6 năm 1795 không? Sau một thời gian dài tiến hành điều tra kỹ lưỡng và sau khi kết quả xét nghiệm ADN được công nhận, nay tôi đã có thể khẳng định chắc chắn điều này. Những kẻ mạo danh Louis thứ 17. Đây là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử nước Pháp. Tuy nhiên, ngày nay, ta đã biết là vua Louis thứ 17 quả thực đã qua đời ở nhà ngục Temple. Những công trình nghiên cứu sử liệu và di truyền đã chứng minh điều đó. Tuy thế, ngay trong thời kỳ cách mạng Pháp và cả ở các thập niên sau, vẫn còn nhiều người tin rằng người thừa kế ngai vàng nước Pháp đã thoát khỏi cái chết đầy bi thảm này. Đáp lại sự mong đợi đó, nhiều kẻ đã manh tâm giả mạo Louis thứ 17. Con trai người thợ may. Năm 1798, tức 3 năm sau ngày Louis thứ 17 qua đời, xuất hiện một thiếu niên tên Jean-Marie Havergal. Thiếu niên có mái tóc vàng hoe và mang những đặc điểm của dòng họ Bourbon đó được giám mục Lafont de Savin công nhận là con trai vua Louis thứ 16. Havergal còn nói rằng mình được các đại sứ châu Âu ở Lisbon công nhận là người thừa kế ngai vàng hợp pháp. Câu chuyện của thiếu niên này lan truyền khắp nước Pháp, nhưng chẳng bao lâu sau, Havergal bị phát hiện là con trai của một thợ may ở phố Saint-Antoine. con trai người thợ đóng giày. Với việc nền quân chủ vãn hồi, rất nhiều người đã dòm ngó ngai vàng. Năm 1815, vua Louis thứ 18 nhận được một bức thư viết từ Saint-Malo, ký tên Thái tử Bourbon. Thư này do Mathurin Bruno, con trai một người thợ đóng giày viết, tự xưng là Charles de Navarro. Khi bị tra hỏi, gã đã không thể kể lại chính xác cuộc sống ở nhà ngục Temple, nên bị tòa án Rouen tuyên án 7 năm cấm cố vì tội xúc phạm quan tòa. Naundorff, ngôi sao trong số những kẻ mạo danh Louis thứ 17. Một trong những kẻ mạo danh nổi tiếng nhất là Naundorff, một thợ đồng hồ gốc Berlin. Gã này đến Paris năm 1833 sau khi bị kết tội làm bạc giả ở Đức. Mặc dù có quá khứ như thế, nhưng hắn vẫn được nhiều người trong hoàng tộc thừa nhận. Tuy phu nhân Roya, chị của Louis thứ 17, con gái đầu của vua Louis thứ 16 và hoàng hậu Marie Antoinette từ chối gặp hắn, nhưng trong thư viết cho nam tước Charles, bà thú nhận, người này khiến tôi băn khoăn nhiều hơn những kẻ khác. Naundorff bị trục xuất khỏi nước Pháp năm 1836, kết thúc cuộc đời ở Hà Lan. Số người mạo danh tăng vọt, có đến hơn 40 kẻ thử vận may bằng cách tự xưng là Louis thứ 17. Trong số đó có người tự xưng là nam tước Richemont hay có khi là công tước vùng Normandy. Thật ra đây là một tên lừa đảo mang nhiều lai lịch khác nhau. Tên thật của hắn là Claude Pellerin. Những câu chuyện cung cấm. Khang Hy, vị hoàng đế háo sắc bậc nhất Trung Hoa. Trong rất nhiều bộ phim của Trung Quốc, Đài Loan hay Hồng Kông, Khang Hy luôn được mô tả như một vị hoàng đế anh minh đức độ của triều Thanh. Nhưng những phát hiện gần đây cho thấy đó là một hoàng đế rất háo sắc. Sự háo sắc của Khang Hy thậm chí còn vượt qua cả người cháu nổi tiếng phong lưu của ông là Càn Long. Nhưng tại sao người đời lại nghĩ ông không háo sắc? Vị vua thần lực. Khang Hy là vị hoàng đế có nhiều phi tần nhất trong các vị vua nhà Thanh. Ông có đến 55 hậu phi, quý nhân, được ghi chép chính thức trong các chính sử. Sau này bị tuẫn tán, chôn theo ông vào lăng mộ. Số phụ nữ từng được ông sủng hạnh dĩ nhiên là vượt xa con số này. Khả năng tình dục của ông quả là kinh hoàng và khả năng sinh sản của ông cũng rất đáng kinh ngạc. Có tới 52 người con trai, được xem còn vượt hơn cả động vật. Thế mà cả đời ông rất khỏe mạnh, đến những năm cuối đời khí lực vẫn không suy giảm nhiều, sự háo sắc vẫn nguyên vẹn. Nhiều người Trung Quốc cho rằng sở dĩ được như vậy là vì Khang Hy luyện theo đạo gia. Tiếp thu nhiều kinh nghiệm dưỡng sinh, ông vốn thích hút thuốc, nhưng sau đó bị cảnh báo nên bỏ. Ông cũng uống được rượu, nhưng tiết chế không dùng, thậm chí từng nói về sự nguy hại rất lớn của rượu. Cô ruột không tha. Thanh Triều Ngoại Sử chép rằng, trong thời kỳ Khang Hy trị vì có một vị Cách Cách, công chúa, là con út của Hoàng Thái Cực, em gái vua Thuận Trị, xét về vai vế là cô ruột của Khang Hy. Khi Thuận Trị đi tu, vị Cách Cách vì tuổi còn nhỏ nên chưa thể đi lấy chồng. Sau khi Khang Hy lên ngôi, vị Cách Cách này vẫn ở lại trong cung. Sau đó, một vị đại thần thỉnh cầu cho Cách Cách này xuất giá. Khang Hy nghe xong nói, bây giờ mà còn bàn chuyện lấy chồng hay sao? Ta đã nạp làm thiếp từ lâu rồi. Vị đại thần kinh ngạc nói, chốn cung đình là nơi nền tảng của luân thường đạo lý. Nay công chúa ngang hàng với phụ thân hoàng thượng làm sao có thể lấy một người cô cùng họ làm phi được? Khang Hy tỉnh khô nói, chắc gì, nói rằng cùng họ không được kết hôn, thì chỉ chị em gái của mẹ và con gái của mình thôi. Nếu là cô thì không phải mẹ của ta, cũng không phải con gái của ta, cũng không phải chị em gái cùng sinh với ta, nên nạp làm thiếp cũng không việc gì. Các vị đại thần hết sức can ngăn, nhưng Khang Hy vẫn một mực không nghe. Vợ quan, nô tỳ cũng chẳng từ. Thanh Trừ Ngoại Sử cũng kể rằng, thời Khang Hy, em trai của danh thần Trương Đình Ngọc là Trương Mỗ, làm quan ở Kinh Thành. Ông này kết hôn với con gái một người Hán mà gia tộc nhiều đời làm quan. Vợ ông họ Diêu được người đời ca tụng là quốc sắc thiên hương. Trương Mỗ vì thế rất đắc ý. Đến một năm mừng thọ Thái Hậu, Khang Hy hạ lệnh tất cả các phu nhân người Hán cũng như người Mãn phải vào cung chúc thọ. Dĩ nhiên, Trương phu nhân cũng phải vào, Khang Hy cũng có mặt trong buổi lễ. Thái hậu rất vui, sai bày yến tiệc trong nội cung để mọi người ăn uống vui chơi đến hết ngày mới về. Sau khi rời cung, các phu nhân ngồi kiệu về nhà bình yên. Chỉ trừ phu nhân xinh đẹp của Viên Quang họ Trương. Nàng này khi về tới nhà thì áo mũ không chỉnh tề, không còn là người phụ nữ lúc đi nữa. Trương Mỗ biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sợ gặp họa nên nín thinh. Cái lệ các phu nhân người Hán nhập cung cũng vì thế mà bị cấm chỉ. Trong số 55 người vợ của Khang Hy có một người họ Vệ, vốn chỉ là một nô tỳ giặt quần áo người Hán. Nàng này đang giặt đồ thì bị Khang Hy để ý đến. Vị phu nhân này có tiếng là sắc đẹp phi phàm, trên người có mùi hương lạ, tắm cũng không mất. Bà đã hạ sinh cho Khang Hy một người con trai, chính là Bác Hiền Vương nổi tiếng. Háo sắc hay không háo sắc? Lời đồn về hạnh kiểm tình dục tốt của Khang Hy có lẽ xuất phát từ việc ông rất coi trọng nghiên cứu tiết dục. Ông cho rằng, con người ta nếu để lòng thanh thản và tiết chế được dục vọng thì không những ít bệnh tật mà còn luôn tươi trẻ. Ông tin rằng, ít suy nghĩ có thể dưỡng thân, ít ham muốn có thể dưỡng thần, ít nói có thể dưỡng khí. Biết được những điều này thì có thể dưỡng sinh. Từ những lời này suy ra thì có vẻ như Khang Hy không phải người háo sắc, nhưng thật ra ông ta chỉ có những chủ trương điều độ mà thôi. Giáo sĩ phương Tây Joachim Bouvret đã từng gửi một bức thư dài cho hoàng đế nước Pháp thuật rằng mấy năm trước, Khang Hy hoàng đế tới Nam Kinh để xem xét tình hình Giang Nam. Mọi người theo lệ cũ cống cho hoàng đế 7 mỹ nữ. Ông ta nhìn qua một lần không ngoái đầu lại, từ chối không nhận. Ông ta e ngại các quan dùng nữ sắc để tiếp cận ông ta, làm ông ta sa ngã nên rất tức giận, sau đó còn trừng phạt những người này nặng nhẹ khác nhau. Cận thần của Khang Hy là Lý Quang cũng từng nói, tuần phủ Giang Đông các lễ nghênh giá ở Khánh Đô dâng lên 4 mỹ nữ. Khang Hy nói, dùng mỹ nữ để lung lạc ta, coi ta là hạng người nào đây? Sau đó còn phái người bí mật điều tra mới biết những người cạnh mình đều được tặng quà như vậy, tội càng thêm nặng. Ghi chép như trên rõ ràng là việc làm nịnh bợ để làm cho Khang Hy trong mắt người trong nước và ngoài nước là một ông vua không biết háo sắc là gì. Tuy nhiên, các ghi chép lịch sử bản thân chúng nói lên nhiều điều hơn là những lời lẽ. Có người nói, Khang Hy cai trị một thời gian dài nên đương nhiên phải có nhiều thê thiếp. Lập luận này không hoàn toàn hợp lý vì người kế vị Khang Hy là Ung Chính, chỉ có 8 người vợ. Cháu của ông là Càn Long nổi tiếng dâm đảng, cai trị còn lâu hơn ông rất nhiều, tính cả 3 năm làm Thái Thượng Hoàng mà cũng chỉ có 41 vợ. Khang Hy nếu không háo sắc thì cớ sao lại hào hứng với việc nạp thê thiếp như vậy? Nên nhớ là rất nhiều thê thiếp của Khang Hy được nhập cung vào những năm cuối đời của ông. Sự háo sắc của ông do đó khó mà chối cãi được. Truyền thống nhiều đời. Vua Càn Long cũng nổi tiếng là một ông vua dâm loạn. 6 lần vi hành Giang Nam của ông thực chất là 6 lần truy hoang ở Giang Nam vì những kỹ nữ Giang Nam mà ông đã 2 lần phế bỏ hoàng hậu. Vua Hàm Phong, niên hiệu của Văn Tông, từ năm 1851 đến năm 1861 cũng vì dâm loạn mà sớm mất ngôi. Hoàng đế Đồng Trị vì đi lầu xanh mà mắc bệnh hiểm nghèo từ trần. Ung Chính hoàng đế bề ngoài được coi là đứng đắn nhưng cũng là một ông vua cực kỳ háo sắc. Trước khi lên ngôi, Ung Chính chỉ có một thê một thiếp, nhưng 8 người con, 5 nam 3 nữ của ông là do những phụ nữ khác nhau sinh ra. Người ta đồn rằng ông bị đột tử là do uống thuốc hồng hoàng, một loại Viagra của Trung Hoa thời đó. Dưới triều nhà Thanh, tất cả các cô gái đều được hoàng đế tuyển chọn qua mới được lấy chồng. Từ Hy Thái Hậu cũng đã vào cung theo hệ thống tuyển chọn này. Nếu như hoàng đế có nhu cầu thì thậm chí còn lấy cả những phụ nữ người Hán đã có chồng. Qua thống kê các đời vua Mãn Châu, Nỗ Nhĩ Hợp Xích có 16 vợ, Hoàng Thái Cực, ông nội Khang Hy có 15 vợ, Ai Tân Giác La, Phúc Lâm có khoảng 16 thê thiếp, Ung Chính hoàng đế có 8 thê thiếp, Càn Long hoàng đế có 41 hậu phi, Gia Khánh Ngung Diễm có khoảng 9 hậu phi. Đạo Quang hoàng đế có khoảng 23 hậu phi, Hàm Phong, Đồng Trị, Quang Tự cho đến Tuyên Thống hoàng đế Phổ Nghi đều có số thê thiếp không quá 10 người. Như vậy, Khang Hy vẫn vô địch về số lượng thê thiếp. Các vua Trung Hoa và chuyện hậu cung. Một hoàng đế Trung Hoa có thể có đến hàng trăm người vợ chính thức, lại thêm hàng ngàn cung nữ. Vua chúa Trung Hoa phải áp dụng thời khóa biểu chăn gối như thế nào trong điều kiện quá tải đó? Do số lượng phi tần quá nhiều, các bậc đế vương Trung Hoa phải nghĩ đến cách tổ chức việc chăn gối sao cho hợp lý đối với từng thứ bậc. Vào thời Chu, cách tổ chức này được căn cứ theo sự vận hành của thiên thể, âm dương và lịch số. Theo đó, các phi tần được lên lịch với vua theo sự đổi dạng của mặt trăng. Mỗi tháng từ mùng 1 đến mùng 8, trăng phát triển để ngày càng viên mãn. Từ 15 đến 30, trăng dần dần hao khuyết. Dựa theo nguyên tắc này, lịch chăn gối của vua tuần tự từ phi tần bậc thấp nhất đến bậc cao nhất. Từ đêm 16 đến 30, người ta áp dụng nguyên tắc ngược lại. Trong đó, hoàng hậu và ba vị nhất phẩm phu nhân được quyền ưu tiên tuyệt đối. Đến cửu tần trở xuống, chính người vợ này theo lối cộng đồng mà hầu hạ giấc ngủ của vua. Vậy một người chồng cùng một lúc phải ngủ với chính bà vợ thì phải làm cách nào? Quả thật làm vua không phải là điều đơn giản. Lịch chăn gối của vua. Qua các tài liệu, các nhà nghiên cứu cho biết, từ ngày 1 đến ngày 9, vua được 81 ngự thê chăm sóc, luân phiên mỗi đêm 9 người. Từ ngày 10 đến ngày 12, 27 thế phụ được gần vua, luân phiên mỗi đêm 9 người. Ngày 13 là ngày đặc quyền của cửu tần. Ngày 14 thuộc quyền tam phu nhân. Ngày 15 là độc quyền của hoàng hậu. Từ ngày 15 đến 30, trật tự sẽ đảo ngược lại như sau. Từ 16, hoàng hậu. Ngày 17, tam phu nhân. Ngày 18, cửu tần. Từ 19 đến 21, 27 thế phụ luân phiên mỗi đêm 9 người. Từ 22 đến 30, 81 ngự thê, mỗi đêm 9 người. Như vậy, vua có tổng cộng 121 vợ trực tiếp, tức gần 1/3 số ngày trong năm. Đó là chưa kể những người tình ngoài danh sách khác. Theo lịch như thế, mỗi tháng hoàng hậu được ngủ bên vua 2 đêm, tam phu nhân 2 đêm, cửu tần 2 đêm, thế phụ 6 đêm, ngự thê 18 đêm. Tính riêng, mỗi vương phi, từ thái hậu đến ngự thê, đều được gần vua 2 đêm một tháng. Phương pháp phân phối này nhằm mục đích tránh việc các phi tần tranh đoạt ân sủng của nhà vua. Bởi vì nếu vua chỉ đặc biệt yêu thương một vài người thì các phi tần còn lại sẽ thất nghiệp dài dài. Do đó, biện pháp trên đây là có lợi cho các phi tần hơn là có lợi cho hoàng đế. Như thế, nhà vua không được lựa chọn người mình yêu thích. Một giả thuyết khác cho rằng hoàng hậu được ở cạnh vua mỗi đêm, nhưng cứ 6 ngày thì được nghỉ một ngày, đó là ngày dành cho các phi tần. Do đó, chính phi tần được luân phiên theo chu kỳ 45 ngày, được gặp vua một đêm, từ thế phụ trở xuống chỉ được hầu hạ vua một lúc, chứ không được cả đêm. Lịch của các vua, chư hầu, quan đại phu, sĩ tộc. Chu kỳ 5 ngày cũng được các vua chư hầu đời Chu áp dụng. Theo quy định, chư hầu có 9 người vợ, trong đó có một phu nhân, vợ chính. 8 người còn lại đều là trác thất, được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 2 người. Mỗi ngày, ngoài phu nhân, vua còn được 2 trác thất hầu hạ. Thông thường, trác thất dưới 50 tuổi mới được quyền ngủ với vua vì họ còn khả năng sinh đẻ. Nhưng quy định này không áp dụng đối với phu nhân. Kể cả khi đã 70 tuổi, phu nhân vẫn được quyền chung phòng với chồng. Trong khi đó, quan đại phu được quyền có số vợ bằng 1/3 số vợ của vua chư hầu, tức một thê và hai thiếp, với chu kỳ luân phiên ân ái đơn giản hơn, mỗi người vợ một đêm. Hàng sĩ tộc thì được một thê một thiếp, tư cách giữa thê và thiếp hoàn toàn khác biệt. Thê được ở cạnh chồng từ tối đến sáng hôm sau, còn thiếp phải về phòng riêng khi chồng đã ngủ. Việc tổ chức gia đình của vua chúa cũng tuân theo những quy tắc chặt chẽ. Đối với hoàng đế, vì số phi tần quá đông, triều đình xuất hiện chức quan nữ sử. Đầu tiên, để phân biệt đẳng cấp phi tần, nữ sử quy định họ phải đeo nhẫn vàng, bạc, đồng. Ngoài ra, ai đến kỳ kinh nguyệt không được phép gần vua thì phải thông tin bằng cách tô đỏ hai bên má. Về sau, cho như thế là đẹp, phái nữ phát minh việc đánh má hồng. Một số hoàng đế tin rằng mình có thể đạt đến sự bất tử bằng cách giao hoan với càng nhiều phụ nữ càng tốt, miễn sao không phóng tình. Các hoàng đế đôi khi có cả những người tình nam. Hán Ai Đế, năm 26 trước công nguyên đến năm thứ nhất trước công nguyên, từng sủng ái và phong chức rất cao cho Đổng Hiền, một người giống phụ nữ, có khuôn mặt kiều diễm. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của nhà vua ngủ. Ai Đế muốn xoay người, nhưng không muốn làm Đổng Hiền tỉnh giấc, nên cắt cánh tay áo của mình. Từ giai thoại này mà người Trung Quốc gọi mối tình đồng tính là mối tình cắt tay áo. Khi Ai Đế mất, hoàng đế mới là Vương Mãn cực lực phản đối Đổng Hiền, vì sợ gặp họa và cũng để đáp lại tình yêu của Ai Đế, Đổng Hiền và vợ con đã tự sát tại nhà. Tương tự, vua nước Ngụy là Ngụy An Ly Vương, khoảng năm 250 trước công nguyên, yêu một cậu học trò vô cùng tuấn tú là Long Dương Vương. Một hôm, hai người ngồi câu cá thì Dương Quân đột nhiên khóc nức nở. Ngụy Vương gàn hỏi thì Dương Quân giải thích rằng khi người ta câu được con cá thì sẽ tìm con cá to hơn. Cậu tự thấy mình giống như con cá, tuy hiện thời có địa vị hiển hách, ai nấy kính trọng, nhưng e mai sau sẽ bị quên lãng. Ngụy Vương nghe xong, bèn ra sắc chỉ, trong cả nước cấm bàn luận về Long Dương Quân, nếu bị phát hiện sẽ bị giết mà không cần định tội. Nhiều cung phi bị giam hãm suốt đời trong cung mà không một lần được vua ân sủng, dẫn đến nhiều ức chế. Hơn 200 cung phi đã bị hoàng đế Minh Thế Tôn từ năm 1522 đến năm 1566 ra lệnh tàn sát do muốn thoát khỏi số phận bạc bèo của mình. 16 phi tần trong hậu cung của Thế Tôn đã vào phòng của ông tìm cách thắt cổ ông bằng một dải lụa và dùng châm đông ông chết. Trong cuộc vật lộn, hoàng đế đã bị mất một mắt nhưng sống sót nhờ được hoàng hậu đến trợ giúp. Các cung phi bị trừng phạt bằng cách phanh thây, đầu bị bêu trên cọc trước công chúng. Án mạng hay tự vẫn? Công tước Bourbon nước Pháp được phát hiện chết trong phòng ngủ tại lâu đài Saint-Leu. Lẽ nào ông ta tự treo cổ được khi mà một bên cánh tay và ba ngón của bàn tay bên kia đã không còn sử dụng được? Ngày 27 tháng 8 năm 1830, người hầu phòng của Louis Henry Joseph, tức Hoàng thân Conde, đồng thời cũng là công tước Bourbon, đến gõ cửa phòng ngủ của chủ nhân và nhận thấy bên trong phòng bị khóa trái. Lo lắng, anh ta phá cửa vào. Trước mắt anh ta và bác sĩ riêng của công tước là thi thể của vị hoàng thân già treo lủng lẳng trên chiếc móc ở khung cửa sổ bằng hai chiếc khăn tay cột vào nhau. Cuộc điều tra cẩu thả và gây nhiều tranh cãi. Thoạt đầu, cả hai nhân chứng đều cho đây là một vụ tự sát, bằng cớ là cánh cửa bị khóa từ bên trong. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện thấy nhiều tình tiết khả nghi. Hoàng thân không cách chi nhấc được cánh tay trái lên cao vì ông bị gãy xương tay từ năm 1816, đồng thời ông cũng bị mất ba ngón tay ở bàn tay phải. Trong số những người đầu tiên được vua Louis Philippe cử đến hiện trường có đại tá Drunigny, một người tinh cẩn đồng thời là mật thám riêng của nhà vua. Ngay từ đầu, Drunigny đã nghi ngờ về cái chết kỳ lạ này. Tuy nhiên, nó vẫn được công bố là một vụ tự sát sau khi pháp y mổ xác và khẳng định như vậy. Mặc dù câu chuyện tự sát làm hài lòng chính quyền, nhưng dư luận công chúng vẫn nghi ngờ. Nhanh chóng xuất hiện những lời đồn cho rằng đây là một vụ ám sát. Hoàng thân Louis de Rohan, người thừa kế tiềm năng của hoàng thân Conde, bèn gửi đơn cho viện công tố Pontoise yêu cầu tòa bổ sung thông tin. Vị quan tòa phụ trách vụ này là ngài Hubrod, cũng tin chắc là hoàng thân Conde không thể nào tự tử. Nhưng người ta đã không để ông điều tra đến cùng. Đúng lúc sắp công bố những kết luận của mình, ông bị thay thế bởi Pierre Vanigny, một người mềm mỏng hơn rất nhiều. Vì sao không ai được nói khác bản công bố chính thức? Nếu đây đúng là một vụ ám sát thì có mấy câu hỏi đặt ra, kẻ nào có đủ thế lực để bịt miệng cả công lý trong vụ này? liệu có nên tìm kiếm trong giới cầm quyền cao nhất vào năm 1830 ai là người muốn công tước Bourbon phải chết. Năm 1811, công tước Bourbon bắt đầu có nhân tình. Sophia Dawes xuất thân là một hầu gái người Anh được công tước Bourbon gả cho một quý tộc Pháp để thụ hưởng danh hiệu quý tộc. Đến khi trở thành nữ nam tước Fougeres thì bà chính thức dọn vào lâu đài Saint-Leu sống chung với tình nhân. Đây là tòa lâu đài mà ngài công tước được thừa kế năm 1815 sau khi trở về từ cuộc sống lưu vong. Bourbon lớn hơn nhân tình của ngài đến 32 tuổi. Ngài sở hữu một tài sản kếch sù nhưng không có người thừa kế chính thức sau khi người con trai duy nhất qua đời. Tuy nữ nam tước Fougeres rất hy vọng sẽ được thừa kế một phần tài sản khổng lồ sau khi công tước Bourbon mất, nhưng bà vẫn ngại đám họ hàng thân thiết của ngài công tước, cụ thể là gia đình Johan. Mặc dầu bà biết là ngài công tước đã soạn sẵn chút thư và để lại cho bà một khoản kết sù, nhưng điều mà bà e sợ nhất là ông sẽ thay đổi di chúc và trao phần lớn gia tài vào tay bá tước Bordeaux, cháu nội của vua Charles thứ 10, hiện đang sống lưu vong cùng ông nội. Sự ra đi giúp dàn xếp mọi việc. Nếu ngài công tước nhanh chóng chết đi, thì mọi việc sẽ trở nên ổn thỏa với Sophie, vì di chúc sẽ không kịp thay đổi. Bà đã tìm được đồng minh ở một người bất ngờ nhất là đức vua. Ngay từ trước khi lên ngôi, vua Louis Philippe đã luôn ao ước là một ngày kia, nhánh Auckland của ông sẽ thừa hưởng di sản của người anh họ, tức công tước Bourbon. Có lẽ vì thế mà nhà vua đã trở thành đồng minh của nữ nam tước Fougeres, người phụ nữ sẵn sàng làm mọi cách để vị hoàng thân già nhường cho bà một phần tài sản, và bà đã thành công. Ngoài khoản tiền 12 triệu francs mà Sophie hưởng, tất cả phần gia tài còn lại đều rơi vào tay công tước Aumann, con trai vua Louis Philippe. Nhưng động cơ của nhà vua không hẳn vì mỗi chuyện tiền bạc mà còn cả lý do chính trị. Vị công tước già không tán thành việc thay đổi thể chế vào tháng 7 năm 1830. Ngài từ chối tham gia nghị việc mới và thậm chí còn dự tính ra nước ngoài sinh sống cùng vua Charles thứ 10. Với Louis Philippe thì sự ra đi này như là một cái tát vào mặt triều đình. Chính vì thế mà cả nhà vua lẫn nữ nam tước Fougeres đều rất mong ngài công tước lìa đời. Giả thuyết về cái chết của ngài công tước, tai nạn yêu đương. Có một điều chắc chắn là do khiếm khuyết cơ thể nên ngài công tước không thể tự treo cổ. Có một giả thuyết khác cho rằng Sophie giết người tình vì quá yêu ông. Những người đàn ông có tuổi hoặc khiếm khuyết cơ thể thường hay dùng biện pháp thắt cổ để kích thích cảm giác tình dục và tìm lại cảm giác mà ông trời đã tước mất của họ khi cơ thể họ trở nên già yếu. Rất có thể, nữ nam tước Fougeres đã dùng biện pháp này trong cái đêm bi thảm đó và đã không dừng lại kịp thời. Khi xảy ra chuyện, thay vì gọi người đến cứu, bà đã bình thản bước ra khỏi phòng và thòng dây vào bên trong để chốt cửa lại. Do cơ thể ngài công tước không hề có dấu vết ân ái nào, nên bà đã khéo léo ngụy trang tai nạn này thành một vụ tự sát. Từ thứ thành chính. Trong giai đoạn từ năm 1814 đến năm 1830, nước Pháp nằm dưới sự cai trị của vua Louis thứ 18, rồi sau đó là vua Charles thứ 10. Hai vị vua này đều thuộc dòng Bourbon và là em trai của vua Louis thứ 16. Còn Louis Philippe thì thuộc dòng Auckland. Cuộc cách mạng năm 1830 là kết quả của chính sách cai trị yếu kém của Charles thứ 10. Năm 1822, sau khi người thừa kế ngai vàng đầy tiềm năng của Charles thứ 10 là công tước vùng Berry bị ám sát, nhà vua đã phế truất vị bộ trưởng mang tư tưởng tự do là Decazes và đàn áp những kẻ đối nghịch. Ngoài chính sách cai trị vụng về, nhà vua còn đưa kinh tế đất nước vào tình trạng tệ hại. Để giải quyết rắc rối, nhà vua đã áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn, đồng thời bổ nhiệm các bộ trưởng bảo thủ và ra lệnh chấm dứt tự do báo chí và tự do hội họp. Đó là lý do dẫn đến cuộc đảo chính mang tên Ba Ngày Vinh Quang diễn ra trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 7 năm 1830. Dưới sức ép của những cuộc biểu tình khắp nơi trên đường phố, Charles thứ 10 phải thoái vị và nhường ngôi cho cháu nội là công tước Bordeaux. Tuy nhiên, Quyết định này vẫn không khiến những người làm cách mạng hài lòng. Những người thuộc dòng Pột Pong bị buộc phải đi sang nước khác sống đời lưu vong và nhường ngai vàng vĩnh viễn cho dòng Thứ, tức dòng Orleans. Ngày 9 tháng 8 năm 1830, Louis Philippe được công nhận là vua nước Pháp.